mình đã đòi Phật rồi làm ăn thì được, ta mắc mẹ rồi, to dính đời ta Phật rồi vẫn còn dính mắc cái Phật với khi thành Phật thôi. Trong khi mình còn là yếu, là non nớt dễ sợ đó, như là mình đứa con nít mới sanh không cần của cha mẹ còn chết sớm, Bồ Tát bắt lại là cứng ở đó, tức là cũng như là người đó như đậu bậc bác sĩ đó, mà cũng phải nương tựa Phật để bỏ đi đó. Còn mình như con nít mới sanh nó gió thổi cũng lạnh cũng chết nên mà tâm mình nó mất cái đó là mình thuộc mục tiêu rồi. Thằng ma nó vô là dễ dàng lắm, thành ra cái gì cẩn thận, mình được cái đó nó lợi khủng khiếp lắm. Thành ra cái đó là cầu pháp chẳng nhập, cái cầu pháp chẳng nhập là cái quan trọng nhất, cái pháp này là mở Phật trên con đường Bồ Tát đạo á. Người cầu pháp chẳng nhập này có nghĩa là luôn luôn cái tâm lúc nào cũng phải có Phật, thì con đường Bồ Tát đạo rồi lấy Phật là tượng trưng cho hết. Còn cái con đường Thanh Văn á thì Phật nhập diệt rồi thì họ lấy pháp là cái chỗ nương tựa. Hay là cầu pháp của họ tức là cầu về cái diễn chư tăng, cầu chư tăng giảng pháp, hay là cầu ngay cái kinh pháp của chư Phật đến rồi. Còn đối với con đường của mình cái gì Phật gia bị mình mới mở nói cái con đường Bồ Tát đạo là cái Phật trí, cái bát ngã nó không thể tưởng tượng được, không có sự gia bị của Phật không cách nào cái gì vô được. Thành ra luôn luôn mình cầu cái gì thì mình học cũng phải cầu Phật gia bị, mà mình nghe là học mình muốn hiểu cho được cái chân nghĩa đó. Nhiều khi tôi giảng chưa chắc là tôi lấy cái chi kiến tôi giảng chưa cái gì nghe nó sẽ gì vẫn chết cho tôi, nhưng mà khi bị lại Phật mình không biết pháp sư giảng sao, như con lại Phật làm sao để mở cái tâm cho con để con nghe đúng được cái một cái ý của Phật trong này, thì cái chuyện đó là dầu có pháp sư cũng giảng bằng bậy, cái gì nghe vẫn ngon à. Kỳ lắm, có gia bị thiệt chứ không phải là nó không, phải không? Còn cái gì mà học đó mà chỉ nước kia nương tựa ông thầy mà thôi đó, thì cái đó là tùy theo cái gọi là cái phước đức của mình, cái căn tánh mình nó mạnh á thì mình nghe mình hiểu được, còn cái căn tánh mình nó thấp mình nghe có thể mình hiểu lầm. Dịch gia bị bảo đảm là nghe đúng rồi. À, cầu pháp chẳng nhọc á thì bên đại thừa là nó cầu ngay Phật, tại Phật là tượng trưng cho tất cả các pháp, tại vì Phật chẳng hiện diện, còn nguyên thủy thì nó cầu ngay pháp những gì tăng. Rồi bây giờ sao trong cái mà cái thực hành của Phật là giới trợ lưu ly, cái giới thực hiện là trong sạch, cái lưu ly thì nó sáng nó trong, ngọc lưu ly thì ngọc xanh á. Ngọc xanh dọc nhiều, tôi nghĩ dọc lưu ly chắc bây giờ là ngọc sapphire quá, cái màu xanh xanh giống như màu sapphire vậy đó. Sapphire đủ màu sắc nhưng đa số cái màu của nó là cái màu trắng xanh nhiều. Thì giới mình nó phải là tông như vậy đó, tông như là tông suốt, tức là không có phạm giới. Tất nhiên Bồ Tát này đó, là đã nói Bồ Tát này bác địa rồi, ha, mà thành tựu về cái giới cụ túc á, thành tựu một cái giới mà không còn bị thuyết phạm nữa là nhị địa thành rồi. Nhị địa Bồ Tát nó gọi ly gấu địa, tức không còn cái phạm giới nữa. Mà Bồ Tát nào lên có lạc là nó thành nó bắt số chuyển rồi, thành nó vượt qua cái vấn đề nhị địa rồi, thành nó tả đây là nó tả những công đức của Bồ Tát đó. Bồ Tát đó tự nhiên trên cõi giới đó thời gian đó, qua sen nở ra đó, là tự nhiên là có cái giới cụ túc, giới được thanh tịnh, là giới như giống như lưu ly trong sáng, trong ngoài sáng sạch ha. Lời lẽ nói ra khiến mọi người vui vẻ tinh phục, lời lẽ nói ra đó mới là tinh phục, tức là nói về cái vấn đề mà phước đức đầy đủ thành ra khi mà nói ra nó có cái lực, nó lực làm cho người ta tin. Thành ra nhiều khi mình tu trên con đường mà độ sanh á, nhiều khi mà phải tu mấy công đức, tôi quên rồi, nó khoảng 8 công đức á. À, trong đó có những công đức đó, này là khi mình tu công đức đó, khi mình nói chuyện ra là người ta nghe, người ta tin rồi, lạ lắm. Thì đương nhiên mình nói ra người ta tin, đương nhiên trong cái giới là phải giữ, cái giới nói dối là phải giữ viên mãn đầy đủ. Thì cái nhân quả của giới nói dối là sao nói cái gì người ta cũng tin đó. Nhưng mà nói ra đó thì người ta không sợ, người ta thương, người ta tin. Ngoài ra nó có thêm một số nữa, chẳng hạn như là có cái quyền thế, có quyền thế này thì người ta thành có người có quyền thế, người ta phục, thành phải tu những cái công đức thuộc về quyền thế. Thật sự tôi giảng trong cái quyển mà giải thoát rồi bằng tay đó, thì tôi có giảng mấy cái đó, phải tu 8 công đức, các điều tác hậu sanh phải tu rồi 8 cái loại có thế lực, để khi người ra đời đó nói người ta nghe, người ta sợ, người ta tu. Cái tiếng mình nói ra như sư tử gầm vậy, không có làm sánh chóng lợi chứ đó, thì mới đủ sức nhiếp phục người ta. Thí dụ vậy, trong này đó thì lời lẽ nói ra khiến mọi người vui vẻ tinh phục, thì nói là chánh pháp á, mà chưa chắc người ta đã tinh phục hay nhờ cái công đức. Mình gieo công đức á, chẳng hạn như bây giờ Đức Phật mình thuyết pháp, chẳng hạn như trong kinh điển ngay Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, bà già còn thành nghe mà hiện cái mặt bà còn ghét, bà còn không thành nhìn nữa. Thành ra các giờ mà muốn cho người ta tinh phục á, phải gieo những nhân chủng, những nhân duyên, gieo duyên cho người ta, thường làm lợi lạc cho người ta. Thành ra tu công đức rất là nhiều, như quan thế âm hiện giờ vậy đó, mà tu công đức mình cầu cái gì là làm cho mình hết, sau này tự nhiên gì mang công đức đó, tự nhiên gặp ngày nên mình phục rồi bây giờ phát sanh ra sự tin tưởng, thấy người này không có hại mình, người này luôn luôn muốn giúp đỡ mình, tin tưởng sự, mới lúc đó mới đem cái lời nhẹ nhàng bắt đầu là dẫn dụ từ từ bắt đầu đưa thiện pháp cho người ta, để tập để cho người ta làm cái chỗ an trú, rồi dạy cái thiện pháp cho người ta tu, rồi bắt đầu là khai triển thiện pháp ra cho người ta, chỉ cách người ta hành trì để người ta viên mãn, vân vân vậy đó. Thành ra lời lẽ nói ra mọi người vô giải tính tục á là một cái phương tiện thiện xảo của chư vị Bồ Tát do cái Bồ Đề Tâm mà phát sanh. Đúng ra trên cái lộ trình mà muốn giúp phục người ta đó thì ái ngữ nó quan trọng lắm. Ái ngữ tức là nói nhẹ nhàng, nói êm dịu. Cái ngữ á ha, không những nói lời hòa nhã nhẹ nhàng êm dịu mà lấy nói ra cho cảm thấy người ta vui. Nó không có nghĩa là nó là đi ngược một cái ác ngữ. Ác ngữ là nói ra làm cho người ta đau khổ, phải không? Ác ngữ nó chẳng hạn như cái người đó nhà què mà mình nói ra nó mày là thằng què. Nói ra vậy thực sự ra mà không có nói dối. Mà không có nói dối nhưng mà trở thành ra cái lời nói ác ngữ. Nó ác, nó làm cho người ta đau khổ mặc dù nó sự thật. Thành ra trên nguyên tắc á, ví dụ về người mua giới đó, mình nói cho làm cho đau khổ và phạm giới nha. Mặc dù quý vị không nói ác, mà không phải nói dối. Nhưng mà phạm vào giới nó ác, thành ra trở thành ra phạm vào trong ngũ giới, phạm vào cái tội nói dối. Phải nói dối nó gồm mấy chi đó luôn. Thành ra trong trường hợp đó, để khỏi tránh nói dối thì mình không nói. Không nói để khỏi dính vào cái nói nó ác, nó ác độc. Thì trong nói ác độc nó làm cho đau khổ, trong đó là những cái chửi thề nè, mắng nhiếc nè, nguyền rủa nè. Mấy cái đó nó thuộc về cái lối nói nó ác. Thành ra muốn cho chúng sanh mà tin mình, mà thương mến mình, đến với mình ở kia đó là luôn luôn là phải học cái nói ái ngữ. Nói là nhẹ nhàng, nói là tùy thuận nói, là nói ái ngữ. Ái ngữ là dùng chung, nghĩa là trong trường hợp mà 100% là dùng 80% phải ái ngữ. Còn 20% là nói để cho người ta bị kích thích, để mà người ta sửa, tức là nhiều khi phải rầy. Thật lúc đó không phải ái ngữ nữa nha. Cái đó là dùng cái dũng của Bồ Tát để mà làm. Lúc đó phải rầy, phải chửi, để cho người ta cảm thấy nhục nhã, để người ta sửa. Thì có những người Bồ Tát phải dùng cái phương tiện trí, cái giai đoạn đó, phải nói là khi nào mà cái gì mà đi cái nghịch pháp để mà sửa người ta đó, là cái phương tiện trí phải đầy đủ. Còn lúc mà phương tiện trí mà chưa đầy đủ á, hay là chưa tập về cái phương tiện trí đầy đủ á, tức là mấy ba la mật mình nhận bố thí mình chưa đầy đủ là không nên tập về cái mấy cái nói nghịch pháp. Bố nhẫn nhục mình chưa đầy đủ là không tập những phương pháp, mình tập nghịch pháp người ta nói lại mình chịu không nổi, họ không nhẫn nhục mình chịu sao nổi. Thành ra khi nào mà phải ít nhất là ba cái đầu tiên của mình á, là bố thí nè, rồi thì giới nè, nhẫn nhục mình á, nó bắt đầu là đầy đủ, nó viên mãn, ít nhất cỡ tam địa trở lên đầy đủ á, thì lúc đó là mới dùng cái phương tiện là nghịch. Thành ra trong tứ giới pháp đầu tiên nó không có cái câu nó phải đi ái ngữ. Thành ra mình đừng có tự hào mình lắm, phải không? Nếu mình nghĩ là trong bố thí mình chưa viên mãn ba la mật, bố thí viên mãn nhẫn nhục mình chưa ra giới, thì giới mình chưa nhẫn nhục ba la mật, thì tuyệt đối là không nên dùng nghịch pháp. Không nên dùng nghịch pháp gì cái này. Nghịch pháp mình kêu như mình nói gặp người đó mà không đúng đối tượng, phương tiện không trúng, người ta nói lại mình nhẫn nhục đâu được, mình làm bậy đốt bao nhiêu công đức của mình. Thành ra không có dùng nghịch pháp. Còn trường hợp chẳng hạn như mình nói biết rõ ràng rồi cái nghịch pháp này khó thể thành công được 100%, chẳng hạn này kia đó, thì lúc đó mình mới dùng. Thành ra thật sự cái hay ho nhất á thì vẫn nên giữ cái ái ngữ, còn nếu kẹt quá không được gì thì im. Nhưng mà khi mà dùng nghịch pháp á, dùng nghịch pháp á là phải gọi là phương tiện quyền xảo, nhớ dùng nghịch pháp quyền xảo làm cho người đau khổ, nhưng mà vì cái phương tiện quyền xảo để người ta được thăng tiến, chứ mình làm người ta đau khổ mà không có thăng tiến gì hết trơn á thì áp dụng nghịch pháp tập thì lúc đó thà im. Thành ra quý vị cẩn thận cái này, nhưng mà vì người ta nói gì mình nha. Chờ nói là mình nói là tôi làm nghịch pháp này, nhưng mà tôi sợ tôi làm nghịch pháp này mà ta ghét tôi, không có vụ đó. Bồ Tát không sợ ghét, ta ghét thì ghét, nhưng mà tao biết phải làm nghịch pháp cho mày để mày tiến, ok cứ làm, đừng bỏ đăng ngã ra, chứ mình lấy cái đăng ngã mà suy luận trước á là nhiều khi không dám làm. Thành ra mình nói làm thuận pháp, có nhiều người thuận pháp bỏ vô nó phê thì bắt buộc phải nghịch pháp. Thì nghịch pháp rồi thì chấp nhận, thành ra nhiều Bồ Tát nó chấp nhận làm cho chúng sanh làm sanh thù hận mình, nhưng mà để tiến thì được. Thành ra lại lẽ nói ra khi mọi người vô giải tinh thục, đây đã nói về một cái chiều duy nhất thôi, là cái chiều về thuận. Nhưng mà phải gieo công đức dữ lắm thì mới có cái này. Đánh tống pháp này thì nó nói là diễn dương chánh pháp thôi. Diễn pháp là đây là cũng như là hoàng dương pháp thôi. Mấy cái tiếng này, cái đánh thổi pháp loa, đánh tống pháp, diễn pháp tàng này là nói diễn cách là đem cái pháp ra để mà phổ biến cho tất cả chúng sanh vậy đó mà. Chói được mặt trời trí huệ quá si á. Thường thường là trong cái ánh sáng của thế gian mình, ánh sáng mặt trời là sáng nhất. Thành ra thường là tượng trưng cho cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật. Tại vì cái trí tuệ thường thường là tượng trưng như quang minh. Thành ra nói là chói rực như mặt trời trí tuệ phá si ám. Thì cái ánh sáng là tượng trưng cho cái trí tuệ thuần tịnh ôn hòa, tịch định minh sát. Thành từ thuần tịnh này đó, nó nói là gì về giới. Thuần tịnh, tịnh giới tức là nó ngăn ngừa những cái ác, làm cho tâm mình và làm cho cái sơ tâm của mình, cái thô tâm của mình được tịnh. Giới là cái những để giữ tâm trong giai đoạn thô. thuần tịnh. Đây quý vị mà giữ giới viên mãn đó thì tâm tự nhiên nó tịnh nè, nó nhẹ nhàng ôn hòa. À, rồi sau gắn vào khi một cái giới thành tựu á thì mới ra có định, nó mới tiến triển được, nó mới đi ra có giới thì nó sanh ra định. Thì cái định là nó gọi là chỉ định, tức là tập trung vào một đề mục nó chỉ. Thì khi mà nó chỉ vào một đề mục nhiều quá thì tất cả những cái tướng xung quanh nó biến mất, nó không có nữa, nó tịch và vắng lặng. Cái tướng của định á là tướng sanh ra cái trạng thái vắng lặng, vắng lặng cả tất cả những cái thiện pháp cũng như ác pháp. Thì cái vắng lặng như vậy đó thì thiện pháp các pháp nhiều vắng lặng hết trơn thì các cái phiền não sân si nó không có sanh được, phiền não sân si không có sanh được thì người nó lạc, nó vui, nó hỉ. Hay là thuần tịnh đây á, thuần tịnh ôn hòa đây đó, nó là nó nói gì giới. Bây giờ giữ giới đúng á thì con người tự nhiên à, thì nó ai gặp người ta thấy cũng nhẹ nhàng hết á. Thì cái giới là ngăn cái ác mà, người ta không sợ. Đúng là cái giữ giới á, từ bên Bồ Tát Giới nó nói đó, cái văn là giữ giới, về luật như giới của bên tất cả thị heo á, thì nó gọi là giữ quý thí. À, mình giữ giới vậy đó làm cho người ta không sợ mình. Mình giữ giới để mình ngăn ngừa các ác mình xảy ra, mà cái ác mình là làm tổn hại chúng sanh, làm tổn hại cho chính mình. Thành ra do đó giống như là chẳng như quý vị giữ giới trộm cắp á, thì người ta không sợ quý vị mất đồ. Quý vị giữ sát á, người ta không có sợ quý vị giết chóc. Quý vị mà giữ tà dâm người ta không có sợ mình là mậy làm bạ, ví dụ vậy đó. Như là bố thí người ta có sự vô quý vậy đó, đại khái vậy đó. Thành ra giữ giới nó nằm hình thức trong đó, nó có một số vô quý thí trong đó. Thành ra khi đó là cái người ai gặp người ta cũng vui vẻ, giống như thái độ mình rất là ôn hòa từ ái. Nhờ cái vấn đề mà giới thanh tịnh, tức là những cái thô tâm bắt đầu là nó trong sạch rồi đó, thì tu tập định tâm nó dễ. Thành nhân giới sinh định á, mà định lực thì mới thành tựu á, thì nó đạt được cái tịch, tức là vắng lặng, cái an vui trong sự vắng lặng. Khi mà định nó có rồi đó thì mình không dừng cái chỗ định, mà định phải an trú vào chân lý. Thành mới đi qua tới minh sát nó gọi là pháp quán. Thành ra đó trên cái cõi đợi các Bồ Tát đó, nó đầy đủ về giới, đầy đủ về định, đầy đủ về tuệ, tức là ôn hòa tịch tịnh và minh sát, làm đạo đại đạo sư, trở thành một cái người có thể hướng dẫn mình được. Đại đạo sư này cái lợi hại đó, lý do là Bồ Tát mới có thể làm đại đạo sư thôi. Các vị thanh văn á không có độ sanh được, không có chỉ đạo được đạo ra được. Bồ thanh văn nó không có công đức, không có phước báo để mà tính nhân tinh phục để mà nó độ sanh. Thanh văn có trí tuệ thì dữ lắm, nhưng mà nói tao nghe, nói tao nghe. Chẳng hạn như bây giờ mình có tiền á, mình bố thí nhưng khi không nhận, chứ tưởng nó có tiền bố thí mà gặp bất thuận nó mới nhận thì dẫn rồi. Hồi xưa tôi nhớ tôi nghe cái gì, có nghe là Phật sống ở Kim Sơn không?
Phật sống
ở Kim Sơn đó, ông Phật sống đó. Ông gặp cái ông viết chuyện, ông gặp ông viết chuyện, ông nói tôi ông kia ông hỏi về niệm Phật. Sống nói cái niệm Phật này không phải dễ đâu, phải ai niệm cũng được đâu. Thấy không? Người nào có phước lắm niệm mới được. Ông kia không có tin, ông nói trời niệm Phật làm gì niệm không được. Ông đang không tin thì thôi. Tôi nói ông vậy chứ không phải là thì thôi vậy. Cái kỳ đó ông ấy ở nhà cái ông bá hộ đó. Thấy không? Thì bữa đó ông gặp đám thằng mày tới rồi ông bá hộ cho ông ưa pháp trận đó, mày tới rồi ông mới lấy tiền ông cho. Ông mới nghĩ cái lời của Phật Quỳnh Sơn, Quỳnh Sơn á. Ông mới ra điều kiện. Thấy không? Nói ông nghĩ đám mày đó sẵn tất đông, ông nói thôi bây giờ người nào mình niệm mới tới nó Phật á cho 5 xu. Thấy không? À, thì có mấy đứa trong đó thì có hai ba cái người ăn mày mà là duyên già, một hai người duyên già ba đứa con nít nó niệm thôi. Còn đa số chẳng hạn tổng tất cả có chẳng hạn 50 người đó, chỉ có khoảng chừng 5 người niệm thôi. Thấy không? Mấy người kia không chịu niệm. Thế ông cái rồi xong cái kia niệm ông cho hết rồi, ông hỏi sao bây giờ muốn tiền, ông nói muốn tiền chứ. Rất là muốn tiền. Thế nhưng mà đó giờ con cứ là biết là lại ông lại bà cho con tiền để cứu sống qua ngày, con biết gì thôi chứ vụ niệm Phật. Ông nói giờ không có đỡ, không làm gì không có cho, không giờ niệm đi cho ông dứt nóng niệm mà
dứt lên
ông niệm bốn lần ông niệm cái ông tăng lên 10 xu cũng không niệm nha, tăng lên tới chừng cứ tăng lên cuối cùng gần như là một quan hai quan tiền vậy đó, cũng không niệm á, không niệm dứt nóng niệm. Rồi có cái như người già quá đó, người già xét tiền nhiều quá rồi, bây giờ nó lên cái hàng như bây giờ mình nói đầu tiên cho một đồng giờ lên tới cả 100 đồng rồi đó, hàng trăm đô rồi đó nha. À, có ông già đó, như là muốn niệm cái tiền mà mở miệng hấp ra không ra tiếng nha, không ra tiếng niệm Phật. Thành ra nói là bất thiểu thì căn số đức nhân như thành ra có tiếng niệm Phật không niệm được, nên mình có căn duyên dữ lắm đó. Nhưng mà ông đã nói được, nói chữ được mà khi niệm Phật là không niệm. Mà tới một tâm quan thì ông nói ông cái ông sư ông kể là lúc ông mới tin, ông đã có như ông mở miệng ra, hai ba người mở miệng ra mà không ra tiếng niệm Phật. Thì đó nó mới tin là cái sống nó đúng không? Ông nói không có dễ niệm đâu. Cái tiếng này nó phải là dễ niệm, phải có cái nhân duyên chứ nó niệm đó. À, thành ra cái này nè. Hai cái này nó làm đại đạo sư á, đại đạo sư là con đường của đắc đạo, mình tu không đức lợi sanh á, thì mình nói người ta mới nghe mới tin phục. Mày các thành văn á là con đường tự giác, thành ra cái phước báo họ độ sanh á, mà khi mà độ sanh á người ta không nghe. Họ có thể tự giác ngộ được nhưng mà họ độ sanh thì không có đức họ độ, thành ra con đường của thành văn á là con đường tu trí tuệ mà không có tu phước đức. Thành ra cái năng lực phước đức là năng lực nhiếp phục chúng sanh tới mình, gần mình để mình độ. Thế không? Thành ra đại đạo sư khi mình nói là một vị làm đại đạo sư hay đại thiền trưởng hay là một văn vân vân gì đó, thì đa số nói là con đường Bồ Tát hết á. Đạo sư là con đường Bồ Tát, một vị thầy có thể đưa được những cái pháp dẫn đạo cho mình, có thể mình thành Phật hay là từ từ mình đi con đường thiện từ từ để thành Phật, đều là đại đạo sư. Cái pháp phương tiện từ từ hay là rút ráo thành Phật là đại đạo sư. Mà đại đạo sư này nó chỉ có Phật thôi, chỉ có Phật hay là những các vị Bồ Tát thôi, là thanh văn, là thanh văn đích chi là loại ra ngoài. Chứ không có đạo sư được, chỉ người nào mà thanh văn đương nhiên với Bích Chi trong cuộc đời người đó thế nào cũng có nhân duyên với vài người, thì có vài người họ nghe gì thôi, còn không phải là cái người nào cũng nghe, người nào mà cũng độ được. Hay còn đại đạo sư này là mình đưa đạo người ta nghe để mình độ được. Mấy cái thanh văn Bích Chi đều nói được hết trơn á, nhưng mà ta nghe để mà người ta theo á là không có, không còn nhiều á. Chứ không phải là nói mấy ông thanh văn hay Bích Chi Phật không nói chuyện được, không nói pháp được, nói pháp được hết á. Pháp giỏi lắm á, tại vì như con cái á là không hướng dẫn cho người ta được là tại vì ta không chịu nghe, người ta không tin mình, ta không phục mình, ta không nghe, tại vì thiếu cái nhân duyên phúc báo, là thiếu những cái bố thí trì giới những nhục được trong cái đường ba la mật á, là không có giao duyên chúng sanh, thành ra nói chúng sanh không nghe, thành ra con đường mà đắc đạo, thành ra những cái này khi mà nói làm đại đạo sư là những người có cái năng lực giống như Phật vậy đó, có năng lực quá độ chúng sanh, có làm cái bè cái phao chúng sanh nương tựa, là một cái gì người gì hướng dẫn để mà dẫn độ chúng sanh được, từ từ đi thoát qua bến bờ sinh tử, gọi là đại đạo sư. Điều phục cả mình và cả người, có năng lực, có định tâm lớn, có thể là khắc phục được tất cả những cái chướng ngại về chướng ngại, những cái hoặc chướng, những cái khổ chướng, những cái sở tri chướng của mình và cũng phải có thể của người. Cái đó là đương nhiên quý vị biết rồi. Dẫn đạo quần sanh phá các ái trước. Hay có thể là hướng dẫn tất cả quần sanh bỏ hết tất cả cái vướng mắc. Ái trước này là cái ái trước này là thường thường á, nó nói là nguyên nhân khiến mình sanh tử trong luân hồi đó là do cái nguyên nhân cái tập là cái ái hay cái trước này là cái vướng mắc, hay nó là một hình thức di tế của con ái. Thì vì cái vấn đề mà ái và mong cầu á mà sanh tâm có cõi dục của sắc và cõi vô sắc, thì các vị Bồ Tát này có năng lực là làm cho chúng sanh vượt khỏi ba cõi để mà đạt được cái giải thoát, hoặc là của A La Hán hay là của Phật. Nhưng đa số các vị Bồ Tát là có bình nước là luôn luôn là muốn chúng sanh Phật. Muốn là Phật, mặc dầu nếu chúng sanh có căn tánh A La Hán thì bắt đầu tạm này đưa cái tánh A La Hán thôi. Thấy không? Nhưng mà từ từ cũng dùng cái cách để mình làm cho những ai lấy hồi tâm tu Phật. Vĩnh viễn lìa khỏi ba cấu. Ba cấu này là tam sanh ăn si chứ. Thường thường ba cấu tức là ba cái độc á, thì là mình giảng rồi. Tức là đối với tâm các vị Bồ Tát này, tâm không có ba độc nữa. Vui thần thông, vui thần thông là mình phải đạt được bát nhã thì mới vui thần thông được. Vui thần thông đó đi vào tất cả những cái thế gian pháp mà không có dính mắc trong thế gian pháp thì mới là vui hí được. Đi chơi nhưng đi xuống địa ngục hay đi xuống ngạ quỷ mà không có dính mắc cái khổ cái đó nữa. Đi trong loài người ngũ trượt mà cảm thấy là như trong cái cõi cực lạc vậy đó, không có bị dính mắc trong đó. Vui thần thông đó là cũng như là ở trong cái cõi đó mà mình như đi chơi, dùng thần thông đi chơi vậy thôi. Cái đó trạng thái là các vị Bồ Tát dùng cái nguyện lực, dùng thần thông lực, dùng các tất cả những quả đức lực mà sanh trong tất cả các cõi và mục đích để lợi lạc chúng sanh. Mà cái đó là cái nguyên lực chứ không phải là do cái nghiệp lực mà đi, do nên đi giống như đi chơi vậy đó, đi du hí vậy đó, mình không bị cái nghiệp của mình, không bị cái nghiệp của chúng sanh làm ảnh hưởng mình, không ảnh hưởng nên rất là tự tại như là đi chơi như du hí. Và tới trang 546, nhân duyên nguyện lực xuất sanh thiện căn. Thành ra phải nói là con đường Bồ Tát á đi đó, thử gì mới tập Bồ Tát đầu tiên phải tập phát nguyện. Thử gì nên tập là mình lấy một cái nguyện nào đó mới tập để mình làm cái nguyện để nó gọt con đường mà mình đi. Ngay như hồi xưa tôi nói ông sư như ông sư phụ về năm tâm luôn, ông phát nguyện là ông nguyện là khi mà ông sợ thích gia là tâm cậu không bao giờ sân hận, mà thật sự ông không bao giờ ông sân thiệt, không bao giờ nổi sân, không bao giờ ai chấp cái gì á, không bao giờ sân nha. Thì đại thái con đường Bồ Tát mình á, một cái nguyện nhiều lắm, mình có vô lượng nguyện trong cái nguyện đó. Cái hạn như là cái nguyện gì mình nên tạo nguyện, cái nguyện đối với chư Phật mà luôn luôn là đối chư Phật, phải dính mắt đối với chư Phật, luôn luôn phải phát nguyện là luôn luôn phải gần gũi chư Phật, luôn tưởng nhớ chư Phật. Đó là trong cái nguyện Bồ Tát là tưởng cầu Phật đạo, đó chúng sanh hay là nguyện tất cả như hay là nguyện là làm sao con tập cái tâm bi của con luôn luôn phát triển, đối với chúng sanh con không sân hận, đại khái luôn luôn nhẫn nhục chúng sanh, tùy sao muốn tập cái nguyện nào cũng được, hay là nguyện là hay mà gặp tất cả những cái pháp nào thuộc cái pháp đại thừa con phải đều đọc hết, và con hiểu không hiểu phải đọc, phải giao duyên cái pháp, đó là cái nguyện, là cái nguyện này là cái nguyện của thầy Thiện Huệ thầy Nhất Chân nè, thầy bây giờ thành là đại sư rồi, giác thiết pháp giỏi gì sợ luôn, hả bạn, ông Thiện Huệ sư phát nguyện đó mà. Tất cả những cái kinh điển đại thừa nào thấy mà con cầm lên tay thì con đều có nguyện là con đọc và con lễ bái kinh điển đó. Sao thành bây giờ thành đại pháp sư đó. Trong thời cuộc đời cái gì mình không thể đi hết tất cả pháp môn đều nguyện học, tất cả các nguyện các chúng sanh đều nguyện độ, phiền não nguyện đoạn, không học hết được mấy cái, nhưng mà mình đoạn cái là đối với chúng sanh nào, với chúng sanh nào mình có thể mình độ được, cái là đối với chúng sanh ngạ quỷ lúc nào cũng có nguyện rằng, cũng như bên ở bên Trung Quốc á, giờ có một ông mà thầy Bạch Chánh nói đó, ông nguyện là không ngày nào không bỏ cúng ngạ quỷ. Và đó chúng sanh ngạ quỷ con phải điều thường hành bố thí hoài, thành ra ngày nào cũng là một năm 365 ngày ông bệnh đúng không ra ông bố thí, mà ngày nào cũng hành cái tác tác cái pháp mà gọi là mong sinh thiết thực, mà ông tác pháp mong sinh thiết thực dài lắm, mong pháp nó cũng mặt tông dài thò, mình tác này là tác ngắn thôi, cái tác đó hồi xưa thầy Pháp Chánh tôi có mời thầy Chánh qua đây giảng cho mấy cô nè, cô Bằng Như với cô Bằng Nghiêm cái này nè, pháp nó dài lắm, ấn chú đồ nghĩa là tùm lum tùm la đúng á. Tôi bắt mấy cô này phải bái thầy Pháp Chánh thỉnh sư ra, nó nói là lấy được cương vị chủ trì là nhờ thầy truyền pháp lại. Ổng học ở bên Tàu cái pháp đó.
Cái pháp ở trong kinh đó là
cái pháp nó ngắn ngủn nè.
Ngắn
là pháp cái hồi có bọn nguyên cô Bằng Nhẫn là có học á, cô nhớ lắm. Lúc đó sau đó tôi cho là mấy cô liên tiếp ba ngày là ba cô, mỗi ngày là một cô làm. Cô Bằng Như là cô quên hoài, cô không nhớ vậy, khỏi là học đầu quên đuôi cô không biết thôi, chứ cô Bằng Nhẫn là cô nhớ, cô Bằng Nghiêm cũng nhớ. Bởi đó tôi cũng ngồi học nữa nhưng tôi không có tập thành tôi quên. Pháp nó dài lắm, ấn không à. Thì cái ông thầy đó là hồi xưa là mặt cái đời đó là cái đời của cái mật ông nào đó ông dạy ở bên Trung Quốc á. Ông đó học rồi ông được truyền thừa tới đời ông. Rồi ông vô cái chùa của thầy Pháp Chánh ông mới dạy là người ta không đồng. Ông đó ông phát nguyện á. Thành tôi nói cái nguyện này cái tâm ông hướng về cái loài ma quỷ. Nó nói là con thấy là quỷ thực sự nó đau khổ, thực sự cái kia mà nó là những cái thân nhân bà con họ hàng không con, có thể là hồi xưa vì lo cho con ấy, mà bỏng sẻn công quỷ, vì lo cho con mà lo cho thường thường lo gia đình đúng không à, mà làm những việc ác và sanh trong loài đó, con tâm đang xót, con phát nguyện là ngày nào con phải cúng kiến rồi đó, đọc kinh cho chúng nó nghe, nhưng mà bỏng làm đó là bệnh hoạn đứng gì cũng làm nha. Thành ra con nói con đồ ác đạo gì đó, nó nói vậy nó rộng lắm, nó thênh thang, tu ra nên kiếp, thành ra cái gì phải có phát nguyện, cái gì làm bây giờ phải tập phát nguyện đi. Dạ. Hay là làm cái nguyện nào đó mà ráng làm cho nó viên mãn. Làm cái nguyện nào đó mình có khả năng mình ráng làm, thực sự mình giữ được cái nguyện viên mãn, cái tinh tấn nó có. Tinh tấn trong pháp lành nó có, tập cho nó quen. Thấy không? Còn làm cái nào quá chụp ba nhớ không? Có giờ nó nằm tới đầu hết chứ. Thấy không? Cái tâm mình nó không gì cố đâu. Nó tới đầu gì phải tập một cái, thấy không? Nào con gái tùy theo, thấy không? Tập một cái. Trời cha như pháp nguyện nữa chừng mà làm nổi đó thì xả. Phát cái nguyện khác, có nhiều người nhiều khi tính lộn, tưởng mình làm được cuối cùng làm được cái nguyện nó khó tắt thì phát xin xả ra ngoài nha, chứ không phải là bỏ ngang. Sao con nói khi quá thì con về cho sư xin phát nguyện khác ráng tập lại đó, thì cũng được chứ mình nói đừng nói mình phát ra rồi vô khả năng mình rồi mình cứ đâm đâu cũng khổ làm hoài đâm phiền não đâu, thấy không? Vô khả năng là thôi xin xả. Đây có nhiều người nè, nó phát là không nổi rồi bị ngược lên phát nguyện mà làm được là cái hộ pháp không có động họ hành nha,
hành
á. Tại nhưng mình thì giống như mình phát nguyện mà không chịu làm á, là có cái hộ mình làm mình bỏ, nó còn làm được thì họ hộ dữ lắm, thành ra lúc đó thì họ không hộ nữa, thành ra bị đủ chứng nữa. Tôi mới hỏi lại là phát nguyện tập tôi bỏ cái nguyện đi, tôi nói cái nguyện này mà tôi làm không nổi, chúng ta làm không nổi tại gia sao làm nổi, tôi dẹp đi cái vụ đó đi, rồi sắc là bị khác. Mà trước khi đó là lên bàn thờ đốt ngang đàng hoàng. Con xin dung minh là sư con có phát cái này phát vui lắm, nó phát cái này nó mới chết nè, phát là phát ngu á. Thằng nói thôi con bây giờ con thấy con đường là Phật là đúng rồi, con đường giải thoát này là đúng hoàn toàn rồi, con phát nguyện là làm sao á trong cuộc đời này con để con cái nghiệp quả này con tả hết một đời đi để cho con là tu để mà thành đạo, rồi sau đó bị thôi bồi quá sao tao nói mà như không vừa rồi tao còn nghiệp có một xíu đây một triệu không nổi, giờ phải cầu cái Bồ Tát xuống dở phát tả một đời đó, thành ra cái nghiệp của mình một đời đó nhiều khi một triệu còn không nổi, còn phải cầu thôi lên giải cái nguyện đi, xin khác khác. Thời cái là bị như là bị tơi tả ba lá chứ, thành ra mình phát, nhưng mà vấn đề cái pháp đó là cái phát nguyện, là phát nguyện giải thoát cá nhân đó, mà họ còn bị con trouble phải không, rồi mình phát nguyện về lợi đặt chúng sanh thôi, thành ra nhiều chỗ mình phát được lắm, thấy không, lợi chúng sanh thì chúng sanh nhiều chỗ lắm, nhiều khi cái đối tượng mình là một chúng sanh nào mình phát nguyện trong giới chúng sanh đó cũng được, càng như có nhiều thầy phát nguyện chỉ xây chùa thôi, để mà hưng lương trong bảo, người ta lấy cái xây chùa được địa điểm này để chứng bảo chúng mình lại, mà xây xong cái chùa này họ giao cho tăng bỏ đi xây chùa khác, cũng đó là một cái nguyện á, cái nguyện đó là cái nguyện nó cơ sở vật chất cho tam bảo, là cái chỗ trụ tam bảo, thì khi mà họ làm gì là họ trường hợp suốt họ tăng trưởng cũng khiếp, càng lúc cứ đức càng tăng, càng lúc càng tăng. Tôi có ông thầy ông phát nguyện gì đó, ông làm được năm cái chùa rồi phải không? Và tới chùa thứ sáu rồi đó, trời ơi, ông làm cái gì là thành công, nó cái chùa ông dẫn lớn khủng khiếp luôn á. Chưa có nhiều đâu, có chùa ổng mà lên tới giờ tới ba năm bốn ba bốn triệu đô la rồi đó, mà làm như là ủng hộ rần như đó, mà trong khi năm cái chùa ổng làm xong rồi bốn ba bốn chùa làm xong đưa chư tăng, làm xong rồi ổng đi đưa chư tăng, rồi có phát nguyện. Còn như thầy và tôi niệm niệm phát nguyện in kinh, lúc mà hôm qua đây chưa có kinh, ông muốn học về quốc tế để mình từ từ kiếm những kinh điển rồi in, thực sự là cũng sáng tác được kinh gì cũng lấy kinh cũ in thôi, nhưng mà chứng mày đọng đó chưa có người làm. Làm ra sau này trời mới mua luôn, hồi đầu tiên là không có cái nhà thôi, giờ mua luôn nguyên gần nửa cái đất cái nhà đó luôn rồi. Tự cái nguyện nó thành nó viên mãn à, từ từ công đức nó phát sanh. Nhưng mà trong cái nguyện kiên cố làm hoài không mệt phải không? Làm như đó. Thành ra làm mà phải làm sao mà nghĩ trả đó, nghĩ cái tướng của chúng sanh thôi. Tại con người tắc đạo mình nghĩ chúng sanh là tướng dính chư Phật thôi. Chứ dính cho Phật là luôn luôn chẳng như mình nói chú con nguyện một lần thờ này con luôn luôn là gặp chỗ nào mà có Phật thân thì kia con nguyện con sẽ trên trang trí cho Phật thân, chỗ nào Phật thân mà chẳng ô nhiễm con lau chùi, hay chỗ nào Phật thân mà nó không sạch sẽ con nguyện tới đó con sơn phớt bận áo lớn hàng trang hoàng thờ, thì đi tới cái chùa nào có là phải làm chùa nào Phật mới bỏ là phải làm làm cái đó cũng được sao cái tông nó dính mắt là nó là trong con đường Phật đạo là thượng cầu Phật đạo, Phật đạo tới phải gần Phật họ chúng sanh, gặp Phật gọi là nghe kinh điển của Phật, phát điển kinh điển của Phật. Họ chúng sanh là đối tượng chúng sanh, cũng như khi ông họ bố thí, ngạ quỷ, nên mình kể vậy đó. Thành ra cái gì phải chọn, nguyện cái đó vượt quá sức của mình á. Mình có cái nguyện thì cái gì tự nhiên là cuộc đời mình gì có mục tiêu mình làm mình hăng lắm. Cái định có phát tập lum, nó lum nhiều quá, khả năng làm nổi. Làm nổi. Chỉ phát một cái nào á, làm cho tới nơi tới vốn, mà thành ra mình lăn xả mình làm sao, như mình giờ có cái tiệm đi, mình có phát để làm cái tiệm. Thì nếu chỉ có một cái tiệm không á, thì mình sẽ đủ hoạch mình làm từ, tại vì phát nhiều quá, vừa làm tiệm vừa xếp chùa vừa rút cân, không đủ sức, ôm nó nổi, rút cuộc phải bỏ. Còn nếu phát một cái làm á, thì từ từ nó sẽ viên mãn. Thành nó có gì chọn trong cuộc đời mình, nhiều khi mình chỉ có một cái nguyện mà ráng viên mãn đường cái thì nó cũng tốt rồi. Trong khi viên mãn được rồi thì khả năng mình có nữa, phát thêm. Thì con đường mà tác đạo là tập rồi phát nguyện trước. Thành ra trong này nó nói nè, nhân duyên nguyện lực mà xuất sanh thiện căn. Có đồ Bồ Tát á là nhờ cái nguyện á vẫn có thiện căn. Sao có gì đi con đường phát đạo mới sẽ phát nguyện. Cái nguyện bắt đầu là phải hành, tập hành, thành ra trong phát nguyện thì có thể phát nguyện đầu tiên mình phát tứ với phần nguyện, không sao, phát chung. Nhưng khi hành á, phát nguyện là hành một nguyện, hành một cái phần nào trong nguyện đó ráng trong cuộc đời hành cái đó. Còn phát nguyện thì nó phát lớn. Cái Bồ Tát đạo là phát lớn, nhưng mình chưa hành được, không thành vấn đề. Nhưng mà trong cái đắc hành á, khi mình cái phát nguyện phát chung, theo phát chung cho tất cả pháp môn được miệng học gì phát chung. Nhưng cái tâm mình sẽ nghĩ rằng mình ráng gì thôi, chứ mình chưa chắc cái hành được. Hay nhưng mà cái nào trong khả năng hành được á, thì lúc đó nguyện một cái để hành. Thì cái đó nó thành tạo thành ra cái động lực Bồ Đề Tâm của mình để cho mình đi cái pháp Bồ Đề Bồ Tát không có trở ngại. Và đồng thời cái thiện căn á, nó có cái nó được nuôi dưỡng, nó được tăng trưởng, cái giới thể Bồ Tát nó càng mạnh. Tại vì có một cái thiện nó đi tới cùng cực của nó, dẹp tan hết thảy ma quân. Nhập tam thấy mai quân á thì phải nói là nhập tam thấy mai quân này đó là nói về cái trí tuệ cái năng lực dẹp cái mai quân. Thế cũng như Đức Phật mà lúc đã thành đạo cầu đời đó mai quân lợi phá đó, thực sự là dùng cái năng lực trí tuệ tất cả các pháp cho tâm mình nó biến sanh hết á. Thành ra lúc đó mai quân không có phá được ngày là do ngài đạt được cái gọi là rồi là nhất thiết trí rồi đó. Nhập tam thấy mai quân nói về cái trí tôn trọng thừa sự chư Phật. Thì khi mình không có tham sân si đó thì ma quân nó không có cái gì nó đánh mình được hết. Bây giờ cái ma quân nó đánh nó đem tam nó dụ rồi, đem sân si nó dụ rồi đó, đâu có cái gì đó. Như cha như anh kể rồi đó, như ngày Thái Lợi Phất mà nhập định ở dưới cái cây của thằng Gia Xoa Sài Hơi, nó dùng cái búa đánh ông vui gì đâu. Khi có trí tuệ, không có năng lực nào đụng vô trí tuệ được hết trơn á. Thành ra nói bằng hết tham, hết sân si, hết ngã mạng như là kiếm á, thì tất cả ma là cái tâm mình nó biến qua, thì nó không có phá mình được. Tôn trọng thừa sự chư Phật, tại đây là con đường Bồ Tát đạo là nó có cái này, luôn luôn là tôn trọng thừa sự là giúp đỡ chư Phật. Theo cái việc Phật giao lại mình làm thì nó là thừa sự. Thành ra con đường Bồ Tát đạo nó có cái động lực này nè. Nó động lực bây giờ mình tập mình thương Phật tới vậy thì mình sẽ làm tất cả những việc mà thay vì Phật làm. Vì sao? Vì như mình thương ba thương má mình vậy đó, mình không muốn ba má mình nhập vào lòng nữa. Mình đứng ra mình đảm đương cho ba má mình được khỏe. Vì chúng sanh có khổ á,
mình mà không đứng ra mình đảm đương thì ông Phật ông ra phải làm, tại cái đó là cái tâm của Đức Phật. Vì bây giờ mình thương Phật quá ha, mình thương mình coi như cha mình, coi như mẹ mình, nên mình muốn mình cũng như thế Phật để mình làm cho Phật đỡ nhọc vậy đó. Thành ra khi bây giờ có cái tâm mà dính mắc với Phật mà thương Phật, kính trọng Phật á, thì bây giờ Phật sẽ không có nề khó khăn cái tinh tiến chuyện phát sanh nè, không hề khó khăn mà làm hết tất cả mọi việc. Vì lý do tại sao? Vì sợ Phật, chư Phật Bồ Tát, những người mình tôn trọng đứng ra phải gánh giác, mà mình đứng ra mình gánh giác thế. Trong này là trong cái giáo lý mà Bồ Đề Tâm nhập Bồ Tát Hạnh Ngài Tịch Thiên có dạy á, đây là cách để sanh ra cái sự tinh tiến trong cái Bồ Đề Tâm á, là sợ Phật buồn, sợ Phật khổ, sợ Phật phải đứng ra gánh giác, mà mình vì thương Phật, trọng Phật, luôn luôn là mình tôn trọng, mình muốn thừa cho chư Phật, nên mình đứng ra mình gánh giác công việc đó, nên mình chịu cái khổ chúng sanh, mình chịu khó nhọc để mà độ chúng sanh. À, mình chịu nhẫn nhục để mà chúng sanh có thể là tùy thuận sở mình để mà nghe dạy, thay vì Phật phải đến Phật giảng dạy gì mình thế mình làm, mà chính nhờ vậy đó mà mình thành tựu được tất cả những pháp Bồ Tát đạo. Đây là một cái cách, là cũng là một cái cách để cái động lực của tâm mình phát sanh ra, bằng cách mình thương Phật, coi Phật như cha mẹ, mình không muốn Phật mệt nhọc nữa. Giống như bây giờ ba mẹ mình già cả đó, mình không muốn ba mẹ mình nó khổ sở, nên tất cả những việc gì gì mình đều gánh dùm để cho người khác kia. Thì các vị Bồ Tát cũng vậy, là muốn gánh dùm hết tất cả những cái gì mà thay vì cái nhiệm vụ đó, cái nhiệm vụ của chư Phật hay những việc của bổn tôn của mình, hay là qua cái âm phải làm, mình gánh hết mình làm. À, còn khi mình làm không nổi đó thì bắt đầu là mình phải đương nhiên là mình cầu nguyện với ngài gia bị lực cho mình để mình làm, thấy không? Ta nói cái đó là tôn trọng thừa sự chư Phật là gì đó. Sự chư Phật đó là những cái điều Phật dạy mình làm theo, làm đèn soi thế gian, làm đèn soi thế gian phải làm gương thường thường làm gương á, tức là thường thường là phải lấy cái giới làm gương, giới là giới ngang hát làm gương. Mình muốn chúng sanh làm gương, tức là phải làm cái gì cái thiện, thành ra đèn soi thế gian á, được là đúng theo giới. Cái này là sau này cái gì có đệ tử là cái quan trọng lắm nè, cái đệ tử là nó coi theo ông thầy, ông thầy là cái ông trọng mới tôn là thầy, thành ra ông thầy đó mà càng gương mẫu chừng nào á, đệ tử nó càng khuất chừng đấy. Chứ ông thầy nhiều gặp ai cũng bố thí một cái tâm thiệt là thương xót, tự nhiên đệ tử nó quen, nó thấy cái này trúng này bắt trước. Đạo thầy luôn luôn nói ái ngữ thì sẽ bắt trước. Ông thầy cắm đầu cắm cổ mà tu hành, đệ tử để đa số những cái đệ tử là đệ tử tổ tu. Thành ra thường thường á, mà cái việc hành hạnh của mình á, nó phải hợp với Bồ Đề Tâm hoặc Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Hạnh. Tại mình làm gương theo con đường Bồ Tát đạo mà, chứ mình thành ra những cái gì mà không thuộc những cái hạnh đó, ác pháp thì phải làm sao cho được Phật tử đừng thấy, đừng thấy rồi thấy nó bắt trước là chết. Thì có thể lúc nội tâm mình còn phàm á, phàm á, thì những cái gì mà có thể mình nghĩ hại đệ tử mình á, thì phải là không cho Phật tử thấy. Để mình thấy thành ra mình sẽ cố gắng thế gian là những làm cái gì tốt, thường thường làm cái mà tốt nhất á trong đạo Phật á, mà có thể là hiển lộ rõ ràng là nằm trong giới. Thành ra bây giờ thế này, giờ thấy như mấy thầy ở đây nè, ví dụ như mình mời mấy thầy ở xa tới giảng, mấy chú không bao giờ lên nghe hết trơn á, thấy không vô lên nghe. Giả thử, bây giờ tôi giả thử nha, ông thầy Tịnh Trí ông vô mà nghe thọ mấy chú có dám, mấy chú là thì sao có lên không? Ông thầy Tịnh Trí ông lên một hai lần thôi thì sao ông không lên, mấy chú vẫn lên như thường?
Thì ông sư phụ không lên thì
chú không như không lên mà cũng không dạy mấy chú lên. Chứ hồi xưa tôi không lên, tôi bắt mấy cô lên. Hồi xưa tới giờ là hồi xưa cô còn nhẫn còn như vậy, phát học không học nào bỏ, cái nào tới cũng nghe giảng dạy hết trơn. Không phải nói học ngày thường tới, nhưng mà hồi xưa tôi mời thằng anh tới cũng ngồi nghe, ở đây Phật tử ở đây ngồi hết nghe vậy đó. Bao nhiêu tại sao Phật tử nó nghe mình không nghe, mà mình có cái bản ngã, mình nghĩ là mình không thầy mới ngồi chung với Phật tử, cái chuyện đó rất là tai hại. Mà trong khi cái đó tâm tổng không tổng pháp, mà không tổng pháp á, pháp không bao giờ vô hết trơn á. Trong tâm mình bất kính với pháp một chút xíu, sau này gặp pháp là bị trở ngại à. Hồi xưa tôi không có lên, nhưng bắt mấy cô lên,
không
bắt mấy cô lên, rồi lâu lâu tôi cũng có tới xuống tôi nghe, lâu lâu thầy nào tôi xuống tôi nghe thì chút coi đó thầy nó giảng sao, rồi xong rồi tôi về. Đó, nhưng mà thật sự tôi mấy cô bắt buộc, thật giờ cái giả sử là gì mà nó là thân giáo thì không cần dùng khẩu giáo nữa, như cái như giờ ông thầy Tịnh Trí á, ông gì ông thầy nào ông tới đó ngồi nghe, bây giờ ông có kêu mấy chú á thì mấy chú cũng tự động vô nghe,
thầy
không động vô nghe phải không? Lý do tại sao cái đó là hình thức á, là mình làm gương làm đèn sáng á. Trong kinh Bồ Tát nói là khi có pháp sư đại thừa tới giảng, trong cái phạm vi bao rộng mà không tới nghe phạm Bồ Tát giới.
Dạ, đúng.
Trong tất cả những cái đèn sáng này nè, là những cái ác pháp hay là những cái thiện pháp mà phải hành, nằm trong giới hết.
Dạ.
Nằm trong giới hết, mà người mà giữ giới mà cho trúng á, làm trúng gì thành là cái gương mẫu. Người là giữ giới trúng trở thành nó thành cái giới đức, nó như ngọn đèn vậy đó, nó là cái gương mẫu. Thành nó quan trọng của quý vị sau này làm thầy á, là đương nhiên phải giới phải ráng giữ. Vì cái giới mới là cái gương thực sự, cái gương thực hành, cái giới là cái thực hành pháp, còn tất cả những cái pháp khác nó thuộc những cái thực hành cá nhân. Thành ra mình thấy mình giữ giới cho trúng đó, mình làm hoài thì đương nhiên là bắt bao nhiêu đệ tử mình nó thấy mình làm gương, mà nó ái mộ mình, đúng không? Nó nói à như vậy phải đúng, là phải thành ra lợi lạc lắm. Còn nếu không á phải dùng khẩu giáo, khẩu giáo tức là giảng dạy, khẩu giáo tức là không có thằng nào lấy cái thân ở làm gương, phải không? Còn cái đó là thân giáo, không thành ra có gì hết trơn á. Như thầy mình á, chẳng hạn như ngày nào cũng lên chánh điện mà chùi rửa sắp đèn, nó thực sự không có dạy quý vị trong rụt đèo mà quý vị cũng làm thôi, cái là thân giáo. Còn nếu mà không thân giáo là bây giờ khẩu giáo, khẩu giáo là cái này nó công đức nè, phải đem cái lời là công đức, công đức, công đức. Thì có hai cách quý vị sẽ dạy đệ tử. Ha, cái hay nhất á ha, là dạy theo theo cái là làm đèn sáng trí tuệ thế gian, tức là làm thành mình thân giáo. Cái dạy hay nhất là dạy bằng thân giáo. Dạy khẩu giáo là cái dạy đã dở rồi, phải không? Đại diện khẩu giáo người ta nghe, nhiều khi người ta không bắt trước, ta nghe ta quên. Còn cái thân giáo á thì là lấy làm gương mà thân giáo mà làm muốn dạy thân giáo á là phải lấy cái thân mà giáo, cái thân phải hành cho đúng pháp, thì phải hành hành giới là đúng pháp nhất. Hành giới không cách nào mà sai pháp được nữa. Còn hành cách nào mà không phải giới á thì có thể là sai. Tại hạn như cách đối xử thế gian là mình đối xử cách này cách kia thì bắt chước thì có thể là tật, tại vì cái thân nó cái trong cái giới thực nó không có dạy cái đó là cái phương tiện quyền trí quyền xảo thì có thể nó sai. Thế mà cái này thì nhiều người dạy mấy cái đó. Thì như mình nói là muốn Phật tử tới cúng dường mà vui vẻ thì Phật tử là phải vui. Hay Phật tử đem đồ nặng này vô phải sách tiếp này kia rồi Phật tử nó mới cảm thấy là mình có để tâm, nó hứa thật sự đó, thật sự cái giới nó có dạy. Thế nhiều kinh nghiệm của mấy thầy là làm gì Phật tử thích kinh nghiệm bằng bầu thế gian, tôi nói người thế gian là ha, nhưng mà thật sự làm cái đó thì Phật tử nào cũng phát cúng dường, tức là thầy săn đón mình đó, phải không? Ha, nhưng mà thật sự trong nguyên tắc á, cái đó đồng nghĩa là làm sáng nha. À, cái đó không nghĩa là làm sáng, làm gì phải đúng thực hành đúng giới mới đúng là đèn sáng, đó là cái gương mẫu. Còn cái đó, cái đó là những cái thuật thôi, những cái thuật nó thế gian pháp làm thì mình có thể áp dụng được thì càng tốt. Tại nói với cái đường tâm Bồ Tát thừa của mình á là hòa nhập thế gian lợi lạc chúng sanh, nếu mà chúng sanh có cảm tình làm được, nhưng mà cái đó nó thực sự nó không phải là cái gương sáng. Cái gương đó nên cho nhiều đệ tử Phật tử nào nó coi cái gương nó có thể hiểu lầm, nó gặp đệ tử mà thay định bợ, học Phật tử mà thay định bợ nó còn chết nữa, hoặc là định bợ trọng nó còn khổ nữa, không có thể hiểu lầm, thành ra con giới nó mới dạy. Còn nếu mà người nào họ làm cái đó là dưới phương tiện quyền xảo, đúng áp dụng đúng thành thì nó thành nó hay, thành ra những cái đó thì vấn đề đó mình cũng không, cái vấn đề mình làm mình cũng không phải dạy dỗ. Còn những cái làm đúng con giới sau này, tại vì có cơ hội là có thể đầu xanh, có thể làm thầy, cái vấn đề phải ra sao đọc giới trực kỹ. Nếu cái giới nào mình chưa thực hành được, mình coi tại sao mình chưa thực hành được, có cơ hội mình thực hành, nhớ lên nhớ rồi mình ráng cái đó làm gương mẫu.